Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay thứ ba sau Chúa Nhật thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 12 từ câu 35 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau những giáo huấn về mối quan tâm đối với của cải thế trần, Thánh Luca cho chúng ta nghe tiếp những lời răn dạy của Đức Giêsu về sự tỉnh thức và trung thành. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Để răn dạy con người phải biết trung thành với Thiên Chúa, Đức Giêsu dùng hình ảnh một ông chủ giao nhà cho các gia nhân trông coi để đi ăn cưới. Vì tiệc cưới của người Do Thái thường diễn ra ban đêm và không có giờ giấc rõ rệt, nên đòi buộc người có trách nhiệm phải luôn sẵn sàng. Đêm tối là lúc con người ít chuẩn bị nhất, dễ mệt mỏi chán chường nhất. Vì thế, ông chủ trở về bất chợt lúc ban đêm để đánh giá sự chuẩn bị cùng thái độ trung thành của các gia nhân. Quý ông bà và anh chị em thân mến, yếu tố then chốt trong dụ ngôn chính là sự vắng mặt của ông chủ. Chính khi ông vắng mặt, tương quan giữa các gia nhân với ông trở nên lỏng lẻo. Hôm nay đây, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa đang trở nên lỏng lẻo, khi mà dường như sự ẩn mình và vắng mặt của người luôn là một gánh nặng và thử thách cho chúng ta. Những con người, những tương quan, sức mạnh thiên nhiên, bệnh tật, các biến cố lịch sử can thiệp dứt khoát vào cuộc sống và tìm cách chế ngự chúng ta. Đứng trước những sức mạnh và thế lực ấy, Thiên Chúa dường như ở xa và hoàn toàn vắng mặt, người không can thiệp cũng không ra tay giúp đỡ. Chúng ta có thể sẽ cảm thấy mỏi mệt, dây liên kết chúng ta với người ngày càng mong manh hơn, ngày càng ít ảnh hưởng trên đời sống chúng ta hơn, và ngày qua ngày, chúng ta dần trở nên xa cách với Thiên Chúa. Chúng ta rất có thể sẽ để sang một bên nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã giao phó. Với dụ ngôn trên, Đức Giêsu cảnh báo chúng ta về những mối nguy đang rình rập và cho thấy là người vẫn đang hiện diện, người biết và người sẽ ban thưởng. Khi chủ trở về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Đức Giê-xu cho thấy phản ứng lạ lùng của ông chủ khi trở về, mà thấy các gia nhân sống tỉnh thức và sẵn sàng. Ông sẽ thế chỗ họ, ông sẽ đảm nhận nhiệm vụ tôi tớ, và sẽ đối xử với họ như với các ông chủ, khi cho họ ngồi vào bàn ăn và phục vụ họ. Cách hành xử này cho thấy ông đánh giá cao cách sống của họ, ông thật sự vui mừng, và ông diễn tả ra lòng biết ơn đối với họ. Dĩ nhiên, ông chủ vẫn là ông chủ, và gia nhân vẫn là gia nhân, nhưng chính vì thế, việc phục dịch của ông mới thật là đáng kể, và vinh dự ông ban cho họ mới thật là to lớn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tục ngữ có câu, xa mặt cắt lòng. Chúng ta luôn cần có sự hiện diện của người khác, cần liên tục gặp gỡ người khác, để có một tương quan bền chặt và sống động với người ấy. Để tương quan của chúng ta với Thiên Chúa không trở nên lòng lẻo, chúng ta cần phải luôn hướng về người bằng sự tỉnh thức và sẵn sàng. Cuộc sống của chúng ta phải luôn là một nỗ lực quy hướng về người. Người có xa mặt, nhưng người vẫn ở với lòng chúng ta. Trái tim chúng ta phải đầy người. Hôm nay, bằng nhiều cách, Chúa Giê-xu vẫn hiện diện trong bánh và rượu là mình và máu người, trong lời người, trong những người khốn khổ, nghèo nàn, đói kém mà người đã tạo dựng theo hình ảnh người. Chúng ta có thể và cần phải sống gắn bó mật thiết với người. Khi đó, chúng ta đang tỉnh thức và sẵn sàng. Lời tuyên bố của Đức Giê-xu không bình thường, nhưng nếu trung thành trong việc phục vụ tha nhân, chúng ta cũng sẽ được phục vụ bởi chính Đức Kitô trong vương quốc của người, như người đã từng phán. Còn người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức rằng, trong bất kỳ cảnh huống nào của cuộc sống, Ngài vẫn luôn hiện diện bên chúng con, che chở và gìn giữ chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Cho dẫu bằng mọi giác quan của nhân loại, chúng con không thể nhận ra sự hiện diện của Ngài. Amen.
Trong tim con. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Việt Nam. Đức Thánh Cha tiếp Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình của Việt Nam. Vào lúc 11 giờ giờ Roma ngày 20 tháng 10 vừa qua, tại dinh Tông tòa, Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và phái đoàn đại diện chính phủ Việt Nam đến thăm và trao đổi với tòa thánh. Tiếp đó, phái đoàn chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm và trao đổi với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Tại cuộc trao đổi này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trân trọng chuyển lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Đức Hồng y Pietro Parolin đến thăm Việt Nam. Đức Hồng y Parolin đã nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam và Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đồng ý lộ trình phát triển quan hệ ngoại giao song phương, giao nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican tiến hành đàm phán vòng thứ bảy để trao đổi thông tin và điều kiện cụ thể cho việc nâng cấp đại diện ngoại giao. Hiện nay, Việt Nam đã chấp thuận cấp ngoại giao đại diện không thường trú của Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm nhiệm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Tin Roma. Các nghị phụ Ba Lan khẳng định, tháp tùng không có nghĩa là tán thành mọi lối sống, mọi lối tư duy và hành động của giới trẻ. Sự phân định nên được thực hiện trong tự do, đó là một thực tại tâm linh và một ân sủng từ Chúa Thánh Thần, chứ không phải là một kỹ thuật tâm lý. Tốt nhất là nó được hình thành trong một cộng đồng. Đây là những kết luận trong ngày hội họp thứ bảy của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Theo báo cáo của các nghị phụ Ba Lan, cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh đến giá trị của đời sống bí tích. Khi tóm tắt các cuộc thảo luận trong ngày thảo luận nói trên, Đức cha Jegos Gris, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Uch, nhấn mạnh, sự tháp tùng các cá nhân trong việc khám phá ra ơn gọi của họ không thể bị thao túng và cũng chẳng thể được giao khoán cho những người trẻ. Ngài cho biết, chủ đề về sự tự do đã quay trở lại trong cuộc họp này. Các giám mục nhấn mạnh rằng, sự tháp tùng sẽ giúp người trẻ hình thành lương tâm của mình trong tự do và sau đó quyết định một cách có trách nhiệm xem phải làm gì. Trong cuộc tranh luận, như Đức Tổng Giám mục Rees đã chỉ ra, Thượng Hội đồng Giám mục đã chú ý đến một thực tại. Theo đó, sự phân định không phải là một kỹ thuật tâm lý, mà là một thực tại tâm linh. Ngài nói rằng, khả năng phân định là một ân sủng từ Chúa Thánh Thần, và quá trình tháp tùng là để tối hậu dẫn dắt cá nhân mà chúng ta giúp đỡ trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Thánh Thần, chứ không chỉ nhận được một phản xạ tâm lý. Đức Tổng Giám mục Chris cho biết thêm, phiên họp cũng nhấn mạnh bối cảnh tốt nhất để thực hiện phân định là trong một cộng đồng. Đức Tổng nói, cộng đồng là một thử nghiệm cho sự thánh thiện của một người. Một số nghị phụ thậm chí còn nói, không có cái gọi là sự thánh thiện cá nhân, tư riêng, nhưng sự thánh thiện luôn luôn hoạt động trong một cộng đồng. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Chris cũng nhấn mạnh thêm rằng, để một cộng đồng có thể giúp đưa ra một sự phân định tốt, nó cần phải có một số mục tiêu bên ngoài chính nó. Mục tiêu này có thể là, chẳng hạn, vươn ra để đến với người nghèo. Sau đó, trong các hoạt động chung, các đặc sủng và ơn gọi của từng cá nhân sẽ xuất hiện. Đức Giám mục Mariam Flochus nói thêm rằng, các diễn giả tại Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đã cố gắng đặt trong bối cảnh xã hội quá trình phân định và sự tháp tùng người trẻ trong tiến trình phân định của họ. Đức cha nhấn mạnh rằng, tháp tùng không có nghĩa là tán thành mọi người trẻ và mọi hành động hay suy nghĩ của họ, nhưng thay vào đó, chỉ cho họ thấy, trong tự do và chân lý, những giá trị luân lý và cả những vô luân trong hành động của họ. Đức cha nói, ta không thể là một người cha tinh thần tốt nếu ta không dám nhấn mạnh đến mô hình cho nhân loại là Chúa Giêsu Kitô. Đức cha Marek Solacy, Chủ tịch Ủy ban Thanh niên Hội đồng Giám mục Ba Lan, ghi nhận rằng, trong các cuộc thảo luận, dấu nhấn cũng được đặt vào giá trị của đời sống bí tích trên con đường phân định và tại thời điểm đưa ra các quyết định. Đức cha lưu ý rằng, trong tình huống hiện nay, bí tích thêm sức là đặc biệt quan trọng đối với giới trẻ. Đức cha nói thêm, đây là một khoảnh khắc khi những người trẻ, những người đang khám phá ra vị trí của họ trong cộng đồng giáo hội, muốn trở thành những nhà truyền giáo, và với quyền năng của Chúa Thánh Thần, là chứng nhân cho mầu nhiệm Thiên Chúa cho người khác. Tin Vatican. Caritas Quốc tế tổ chức cuộc hành hương với người di cư và tị nạn. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, và là Chủ tịch Caritas Quốc tế, mời gọi cộng đồng quốc tế chống lại sự thù hận và sợ hãi qua một cuộc diễu hành liên đới toàn cầu dài hàng triệu km cùng với người di cư và người tị nạn. Cuộc hành hương trên toàn thế giới là một sáng kiến nảy sinh trong bối cảnh chiến dịch nâng cao nhận thức di cư mang tên Hãy cùng nhau chia sẻ cuộc hành trình. Đức Hồng Y nói, thách thức lớn trong thời đại chúng ta đó là sự chia rẽ quá nhiều, là nỗi sợ hãi và thù ghét những cử chỉ của tình yêu, của lòng nhân từ và thương xót. Tại Roma, cuộc hành trình liên đới, một trong rất nhiều cuộc diễu hành đang diễn ra ở nhiều quốc gia, được tổ chức vào Chủ nhật 21 tháng 10 vừa qua, do Đức Hồng Y Tagle khai mạc. Có 160 tổ chức của Caritas hiện diện trên thế giới, ở Chile, New Zealand, Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, cuộc hành hương cùng với người di cư và người tị nạn đã bắt đầu. Nhiều người khác đang chuẩn bị những cuộc hành hương khác. Chiến dịch do Caritas Quốc tế khởi xướng và được Đức Thánh Cha Francisco cổ võ vào ngày 27 tháng 9 năm 2017, kéo dài trong 2 năm. Hãy cùng nhau chia sẻ cuộc hành trình. Muốn là câu trả lời cụ thể cho lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tạo sức mạnh cho nền văn hóa của sự gặp gỡ, tạo điều kiện cho một tương tác tích cực giữa những người di cư, những người tị nạn và các cộng đồng địa phương. Đây là bước đầu tiên để xây dựng xã hội hợp nhất và hòa nhập hơn. Tin Ấn Độ. Đức Thánh Cha chia buồn với Ấn Độ về tai nạn đường sắt. Trong bức điện được gửi đi Chúa Nhật 21 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra tối 19 tháng 10 tại lễ hội truyền thống Dussehra ở bang Punjab, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và chia sẻ với tất cả những ai bị ảnh hưởng vì thảm nạn này. Ngài cầu mong ân sủng thiêng liêng của sự chữa lành, sức mạnh và bình an cho người bị thương và những người thân yêu của họ, cũng như cho chính quyền dân sự cùng lực lượng cứu hộ. Ngày 19 tháng 10, một tàu hỏa đã đụng vào đám đông đang tập trung để dự lễ hội Amritsar của Ấn giáo. Đây là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong năm nay tại Ấn Độ. Tin Vatican. Đức Hồng Y Napier mong tài liệu chung kết Thượng Hội đồng Giám mục chú ý hơn đến Phi Châu. Đức Hồng Y Wilfrid Fox Napier, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Durban, bên Nam Phi, kêu gọi đừng để cho tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ quá quy hướng về Âu Châu. Trong cuộc họp báo trưa ngày 13 tháng 10 vừa qua, bên lề Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Napier, dòng Francisco, chia sẻ, cần trình bày thực tại Phi Châu một cách rõ ràng hơn, vì trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, thiếu một số yếu tố. Và Đức Hồng Y đề nghị một số điều để tránh cho Thượng Hội đồng Giám mục này quá tập trung vào Âu Châu. Ngài nói, trong khi tại Tây Phương, nhiều người trẻ rời bỏ giáo hội, thì trái lại, tại Phi Châu, người trẻ tìm đến Chúa Giêsu và tìm kiếm nơi giáo hội những câu trả lời cho các vấn đề của họ. Đức Hồng Y Napier cũng nói rằng, nạn thất nghiệp, nghèo đói và xuất cư là những vấn đề mà người trẻ Phi Châu đang gặp phải, và trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục chỉ nói tới những khía cạnh mà những vấn đề này gây ra cho Âu Châu. Tài liệu cũng không nói về sự khai thác các quặng mỏ và rừng nhiệt đới, tình trạng mất đất đai canh tác là những yếu tố khiến người dân di cư từ miền quê tới các thành phố lớn ở Phi Châu, rồi từ đây tìm đường sang Âu Châu. Thế là Phi Châu đang mất những người tài của mình. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Durban cũng nói đến nạn trẻ em phải lao động. Nhiều gia đình ở Phi Châu bắt con cái làm việc từ nhỏ, không để cho chúng học hành. Sau cùng, Ngài cũng nói đến tệ trạng nhiều chính phủ hành động sai trái, nhắm mắt trước nạn tham ô và để cho sự bóc lột tiếp tục kéo dài. Theo Đức Hồng Y Napier, những vấn đề đó cần được nhắc đến trong tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về giới trẻ. Tin giáo hội tại Úc. Giáo hội Công giáo Úc đi đầu trong tuần lễ chống nghèo đói. Giáo hội Công giáo Úc tích cực tham gia tuần lễ chống nghèo đói do chính quyền tổ chức. Sáng kiến này nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến đói nghèo và như một phần mở rộng của Ngày Quốc tế chống nghèo đói do Liên Hiệp Quốc ban hành và được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 hàng năm. Trong tuần vừa qua, các thành phố khác nhau ở Úc tổ chức các hoạt động nhằm tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn cụ thể ở trong nước hoặc ngoài nước. Các nhóm tôn giáo, các hiệp hội văn hóa, các trường học, các trường đại học, cơ quan chính phủ và các công ty thực hiện các sự kiện và sáng kiến từ dịch vụ căng tin để gây quỹ, thông qua các hoạt động giải trí dành riêng cho trẻ em. Các tổ chức công giáo tham gia như những nhà tài trợ, đó là các hiệp hội Thánh Vincent de Paul, Caritas, Y tế Công giáo và Dịch vụ Xã hội Công giáo Úc. Tuần lễ này được xem như một cơ hội để loan báo tin mừng Chúa Kitô và sứ điệp tình yêu dành cho mọi người thông qua các hoạt động bác ái xã hội. Trong số các hoạt động được thực hiện, cũng có thời gian dành cho việc cầu nguyện đại kết và một buổi quyên góp gây quỹ cho dự án dành cho phụ nữ tị nạn. Trong năm 2017, sáng kiến này đã thực hiện 450 sự kiện ở 139 địa điểm trên lãnh thổ Úc. Mặc dù Úc được kể là một trong những nước giàu trên thế giới, nghèo đói vẫn là một vấn đề cần được quan tâm. Theo một nghiên cứu gần đây, trên thực tế, trong nước có khoảng 3 triệu người nghèo, và trong số đó có 739.000 trẻ em sống dưới mức nghèo. Trong bối cảnh này, một đóng góp đáng kể đến từ các tổ chức bác ái công giáo, theo báo cáo của Caritas Úc, vào năm 2017, cơ quan mục vụ của các giám mục đã trực tiếp tiếp cận và hỗ trợ cho khoảng 2 triệu người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. 53. Trong lĩnh vực giáo hội, tầm quan trọng của thân xác, cảm giới và tình dục được nhìn nhận, nhưng không phải lúc nào cũng được trình bày một cách thuyết phục như một yếu tố chủ chốt trong hành trình giáo dục và đức tin. Bằng cách tái khám phá và đánh giá cao ý nghĩa của sự khác biệt giới tính và động lực ơn gọi vốn đặc thù đối với nam và nữ. Các nghiên cứu xã hội học cho thấy, nhiều người trẻ công giáo không tuân theo giáo huấn của giáo hội về đạo đức tình dục. Không hội đồng giám mục nào đưa ra các giải pháp hoặc quy định, nhưng nhiều hội đồng tin rằng vấn đề tình dục phải được thảo luận một cách cởi mở hơn và không thiên vị. cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng nhấn mạnh giáo lý của giáo hội về các vấn đề gây tranh cãi như ngừa thai, phá thai, đồng tính luyến ái, sống chung, hôn nhân, đã được tranh luận sôi nổi ra sao bởi những người trẻ, cả trong giáo hội và trong xã hội. Có những người trẻ công giáo tin rằng giáo huấn của giáo hội là một nguồn vui và muốn giáo hội giữ vững các chủ trương tín lý dù chúng không được nhiều người ưa thích và nên công bố chúng một cách có chiều sâu trong giảng dạy hơn. Những người không đồng ý với họ vẫn muốn là thành phần của giáo hội cách nào đó và yêu cầu có sự soi sáng hơn về vấn đề này. Do đó, cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng yêu cầu các nhà lãnh đạo giáo hội nói bằng những ngôn từ thực tế về các chủ đề gây tranh cãi như đồng tính luyến ái và các vấn đề về phái tính mà người trẻ hiện đã tự do thảo luận mà không kiêng cử chi. Các mô hình tìm hiểu mới và việc tìm kiếm sự thật. 54. Với các mức độ mạnh mẽ khác nhau, nhiều quốc gia trên thế giới đang đối phó với các tin giả, tức là sự phổ biến thông tin giả mạo không thể kiểm soát được qua các phương tiện truyền thông đại chúng, kỹ thuật số và những phương tiện khác, và việc càng ngày càng khó khăn phân biệt được nó với tin tức thật sự. Trong cuộc tranh luận công khai, sự thật và việc lý luận dường như đã mất hết sức thuyết phục của chúng. Đây là lý do tại sao thuật ngữ sau sự thật được đặt ra. Như một hội đồng giám mục đã chỉ ra, trong các mạng lưới xã hội và phương tiện truyền thông kỹ thuật số không có phẩm trật sự thật. 55. Người trẻ đặc biệt bị phơi bày cho thứ bầu khí trên vì các thói quen thông đạt của họ và vì họ cần được đồng hành trong việc tìm thấy đường đi tối hậu của họ. Trong thế giới sau sự thật, câu Chúa Kitô là sự thật làm cho giáo hội khác với bất cứ nhóm thế gian nào khác mà chúng ta có thể đồng hóa với, mà cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã sử dụng, chắc chắn kết cục sẽ có một ý nghĩa khác so với các thời đại trước đây. Nó không phải là việc từ bỏ dấu ấn quý giá nhất của Kitô giáo để sống phù hợp với tinh thần thế gian, cũng không phải là điều mà người trẻ đang yêu cầu, nhưng chúng ta cần tìm ra cách để truyền đạt thông điệp Kitô giáo trong các hoàn cảnh văn hóa thay đổi. Để phù hợp với truyền thống Kinh Thánh, việc nhìn nhận rằng sự thật có căn bản tương quan là một điều tốt. Con người nhân bản khám phá ra sự thật một khi họ cảm nghiệm nó từ Thiên Chúa, đấng duy nhất thực sự đáng nương tựa và đáng tin cậy. Sự thật này phải được chứng thực và thực hành, chứ không chỉ làm cho vững và chứng minh mà thôi. Điều mà người trẻ tham dự cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã nhận ra. Các câu chuyện bản thân của các chi thể giáo hội là những cách hữu hiệu để truyền giảng tin mừng, vì các trải nghiệm bản thân không thể được đặt thành nghi vấn. 56. Hôm nay, chúng ta phải nhận ra rằng cách các phương tiện truyền thông kỹ thuật số hành động và việc cần phải chọn nguồn thông tin nào để truy cập giữa các đề xuất bất tận đang hướng dẫn người ta ngày càng chỉ biết tiếp xúc với những cá nhân cùng não trạng. Các nhóm, tổ chức và hiệp hội giáo hội cũng có nguy cơ biến thành những vòng cung đóng kín. Các hiệu quả nhân học của thế giới kỹ thuật số. 57. Từ quan điểm nhân học, sự bùng nổ của kỹ thuật số bắt đầu có tác động rất sâu sắc đối với khái niệm thời gian và không gian, đối với việc tự nhận thức của chúng ta và cách chúng ta nhìn người khác và thế giới, đối với cách ta thông đạt, học hỏi và trở nên hiểu biết. Cách tiếp cận thực tại nào dành ưu tiên cho hình ảnh hơn là lắng nghe và việc đọc đều đang thay đổi cách chúng ta học hỏi và phát triển các khả năng phê phán của ta. Trong tương lai, nó không thể không ảnh hưởng đến cả cách thức truyền đạt đức tin, dựa vào việc lắng nghe lời Thiên Chúa và đọc Thánh Kinh. Các câu trả lời của các hội đồng giám mục cho thấy hình như ít hội đồng hoàn toàn nhận thức được sự biến hóa hiện nay. 58. Sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số một cách hời hợt khiến người ta có nguy cơ bị cô lập, thậm chí có thể trở nên thậm nguy. Tình trạng này được biết đến dưới thuật ngữ tiếng Nhật Hikikomori, và đang ảnh hưởng ngày càng nhiều thanh niên hơn ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Á. Một nguy cơ khác là rút vào thứ hạnh phúc ảo tưởng và phù du, dẫn đến nhiều hình thức nghiện ngập. Người trẻ dự cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã nhận ra điều này. Người trẻ tuổi hay có xu hướng tách biệt hành vi của họ thành môi trường trực tuyến và ngoại tuyến. Thành thử, cần phải đào luyện để người trẻ tuổi biết cách sống cuộc sống kỹ thuật số của họ. Các mối liên hệ trực tuyến có thể trở thành vô nhân. Các không gian kỹ thuật số làm chúng ta không nhìn thấy tính dễ bị tổn thương của một con người nhân bản khác và cản trở sự tự phản tỉnh của chúng ta. Các vấn đề như văn hóa khiêu dâm làm méo mó cách nhận thức của người trẻ về tính dục của con người. Kỹ thuật được sử dụng theo cách này tạo nên một thực tại ảo tưởng song song mà bỏ qua phẩm giá con người. Các rủi ro khác bao gồm mất bản sắc liên kết với việc trình bày sai lạc về con người, xây dựng một nhân cách ảo và mất đi sự hiện diện có cơ sở xã hội. Ngoài ra, còn có các rủi ro dài hạn, chúng bao gồm mất trí nhớ, mất văn hóa và óc sáng tạo trước việc có thể lập tức truy cập thông tin và mất tập trung do việc phân mảnh gây ra. Thêm vào đó, còn có nền văn hóa và chế độ độc tài của dáng vẻ bề ngoài nữa. Việc không thích các định chế và các hình thức tham gia mới. 59. Một đặc điểm khác tìm thấy trong nhiều xã hội đương thời là sự yếu kém của các định chế và sự suy giảm tin tưởng của người ta vào chúng, gồm cả giáo hội. Các câu trả lời cho bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng thượng hội đồng làm nổi bật sự kiện chỉ có một số ít người trẻ, 16,7%, tin rằng họ có khả năng ảnh hưởng đến đời sống công cộng của đất nước họ. Không phải họ không muốn, nhưng họ tin rằng họ ít có cơ hội và không gian thuận lợi để làm việc này. Việc thiếu sự lãnh đạo đáng tin ở các bệnh viện khác nhau, cả trong lĩnh vực dân sự lẫn giáo hội, đều bị người trẻ phê phán mạnh mẽ. Một điểm yếu đặc biệt hiển nhiên đã phát sinh do việc tràn lan tham nhũng. Các định chế phải quan tâm đến ích chung, và khi ai đó dám bắt chúng phục vụ lợi ích bản thân của họ, tính khả tín của chúng bị xói mòn đáng kể. Đây là lý do tại sao tham nhũng phá hoại nền tảng của một số xã hội. Thách thức của công bình xã hội nhất thiết đòi phải xây dựng các định chế hợp công lý nhằm phục vụ nhân phẩm một cách toàn diện. 60. Sự mất hy vọng nơi các định chế cũng có thể có lợi, khi nó mở nhiều con đường khác nhau cho việc tham gia và người ta nhận nhiều trách nhiệm hơn mà không rơi vào hố hoài nghi. Một số hội đồng giám mục chỉ ra rằng, trong bối cảnh không chắc chắn và sợ hãi về tương lai, người trẻ không còn liên kết với các định chế đúng nghĩa, nhưng với những người ở bên trong chúng chịu thông truyền các giá trị bằng chứng từ đời sống của họ. Cả ở bệnh viện bản thân lẫn định chế, tính nhất quán và trung thực là các nhân tố căn bản cho tính khả tín. Tê liệt không quyết định được vì có quá nhiều đề nghị. 61. Một số yếu tố đã đề cập trên đây, nếu xét chung với nhau, giải thích lý do tại sao, ở một số nơi trên thế giới, chúng ta đang phải sống trong một nền văn hóa do dự, coi những chọn lựa có tính suốt đời là chuyện không thể có, nếu không muốn nói là vô nghĩa. Trong một thế giới, nơi mà các cơ hội và khả thể tăng theo cấp số nhân, người ta đã trở thành bộc phát trong phản ứng đối với các lựa chọn luôn luôn có thể đảo ngược, ngay cả khi điều này ngụ ý phải liên tục kìm hãm ước muốn của chúng ta. Quá trình biện phân ơn gọi, theo trục các bước nhìn nhận, giải thích, chọn lựa, thường bị mắc kẹt vào lúc phải đưa ra các chọn lựa và phải thực hiện chúng. Đôi khi, người ta đi tìm các bảo đảm ở bên ngoài, những bảo đảm không đòi khổ công phải tiến bước trong đức tin và phó mình cho lời Chúa. Có khi, điều trỗi vượt là nỗi sợ phải từ bỏ các phép tính riêng của mình để sẵn sàng đón nhận các bất ngờ của Thiên Chúa. 62. Sự bất an của điều kiện làm việc và sự bất bình xã hội ngăn chặn bất cứ kế hoạch trung và dài hạn nào.
một số hội đồng giám mục, đặc biệt là ở phương Tây, cho rằng khá khó để người trẻ có thể đạt được kế hoạch kết hôn mà không gây nguy hại cho sự tự lập của họ về kinh tế. Hơn nữa, như các câu trả lời cho bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng thượng hội đồng đã chứng tỏ, nhiều người trẻ đang tự hỏi làm thế nào các quyết định dứt khoát có thể có được trong một thế giới nơi không có gì có vẻ ổn định, thậm chí không thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Do đó, một trong những thách thức cấp bách vốn là đặc điểm của thời ta là làm thế nào trình bày các quyết định của đời sống như những cách lãnh trách nhiệm đối với chính đời sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 46 đến câu 52. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Ba-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Đức Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng anh ta bảo: "Im đi." Nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi anh mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh." Anh ta liệm áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh ngay sau khi hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan xin Đức Giê-xu cho mình được vị trí nhất nhì trong vương quốc, tức là ngồi bên phải và bên trái của người. Điều đó khiến Đức Giê-xu trách mắng các ông là không biết điều mình đang xin có ý nghĩa gì. Tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Marco kể tiếp câu chuyện về anh chàng mù tên là Ba-ti-mê. Câu chuyện về anh chàng mù trở thành tấm gương cho những ai muốn theo và muốn được thấy Đức Giê-xu. Bài tin mừng nhắc đến địa danh Jericho. Đây được coi là một trong những thành phố cổ của người Canaan, là thành phố đầu tiên mà người Israel đã chiếm đóng sau khi ra khỏi đất Ai Cập khoảng 1.400 năm trước đó. Thành phố này cách thủ đô Jerusalem khoảng hơn 20 cây số về phía đông bắc. Đây cũng là nơi Đức Giêsu thường dừng nghỉ trên đường người đi lên Jerusalem. Thời đó, Jericho là một thành phố trù phú, thời tiết ổn định giữa vùng hoang địa. Cũng vì thế, Hoàng đế Herode cả đã xây dựng một dinh thự cho riêng mình tại đây. Kinh Thánh còn nhắc đến Jericho là một thành phố của những cây dừa. Cũng vì Jericho là thành phố thịnh vượng, nhiều người giàu có và quyền thế cư ngụ, nên đây cũng chính là nơi lý tưởng cho những người ăn xin lui tới. Anh chàng mù Ba-ti-mê đã kêu cầu Đức Giê-xu với danh xưng là Con Vua Đa-vít. Đây là tước hiệu được dân chúng thường dùng để ám chỉ đến đấng Mê-si-a, vì người Do Thái đã mong đợi đấng Mê-si-a từ rất lâu, và theo như lời Kinh Thánh, đấng Mê-si-a sẽ xuất thân từ dòng tộc Đa-vít. Như vậy, khi anh mù tuyên xưng Đức Giê-xu là Con Vua Đa-vít, đồng nghĩa với việc anh ta nhìn nhận và tuyên bố Đức Giê-xu chính là đấng đến giải thoát dân chúng, người có quyền lực để chữa lành cho anh khỏi bệnh mù bẩm sinh. Hành động anh mù Ba-ti-mê liệng bỏ áo choàng là một việc làm mang tính biểu tượng. Theo thói quen, người ăn xin vẫn khoác một chiếc áo choàng cũ rách, vừa là để che chở tấm thân tàn tạ, vừa là để làm dấu hiệu cho mọi người thấy sự khốn khổ của họ. Khi được Đức Giê-xu gọi, anh ta đứng lên, liệng bỏ chiếc áo choàng. Điều đó có nghĩa là anh ta hoàn toàn tin tưởng và quyết định anh ta sẽ được chữa khỏi, sẽ được sáng mắt và sẽ thay đổi nếp sống từ đây. Từ việc ngồi bên vệ đường, anh ta đã đứng dậy, đến với Đức Giê-xu. Đây là một chuỗi những hành động diễn tả một tiến trình thay đổi của một con người. Mặc dù bị mù từ bẩm sinh và đang làm nghề ăn xin, nhưng anh Ba-ti-mê không xin Đức Giê-xu tiền bạc. Trái lại, anh ta xin Đức Giê-xu cho mình được thấy. Và cuối cùng, anh đã thấy. Hơn thế nữa, khi đã được chữa lành, được thấy, được sáng mắt rồi, anh lại đi theo Đức Giê-xu. Chúng ta để ý rằng, Đức Giê-xu và các môn đệ của người đang trên đường lên Jerusalem, ở đó người sẽ bước vào cuộc tử nạn và phục sinh. Được xem thấy, đó là khát khao cháy bỏng của biết bao con người. Những người vì hoàn cảnh bị mù từ khi mới sinh, hoặc vì bệnh tật, tai nạn lấy đi đôi mắt. Chỉ khi nào ở trong bóng tối, người ta mới khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Hãy thử tưởng tượng, những người mù khao khát được thấy ánh sáng là dường nào. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều người trong chúng ta, tuy xem thấy nhưng lại không biết ngắm nhìn những điều kỳ diệu trong thế giới. Chẳng nhận ra những người xung quanh là anh chị em mình, nên cứ tiếp tục chèn ép, bóc lột, lạm dụng người khác để phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Tương tự như thế, những người cùng thời với anh mù Ba-ti-mê, có thể họ biết Đức Giê-xu là nhân vật nổi tiếng, một con người có tài thuyết giảng, có quyền năng phi thường để làm phép lạ. Nhưng cũng có thể, hoặc nhiều người trong số họ lại chẳng nhận ra Đức Giê-xu là Con Vua Đa-vít, là đấng Mê-si-a, là đấng giải phóng Israel. Nói một cách nào đó, họ đang bị mù, một dạng mù tâm lý. Một dạng mù tâm linh, mù tôn giáo. Nhiều người trong đám đông đi theo Đức Giê-xu đã quát mắng anh mù, bảo anh ta phải im miệng. Nhưng anh ta lại càng kêu to hơn. Đúng ra, những người sáng mắt phải giúp anh mù đến gần Đức Giê-xu, nhưng thực tế, họ đã làm ngược lại. Có lẽ trong thâm tâm họ, thân phận của anh mù đã là như vậy. Và không thể thay đổi được. Cuộc đời của anh coi như vĩnh viễn gắn liền với hai chữ ăn mày. Không, Đức Giê-xu đã gọi anh đã vững tâm đứng dậy, vứt chiếc áo choàng vốn là biểu tượng gắn liền với chiếc ăn mày. Anh đã tin tưởng và dứt khoát, anh phải được xem thấy, anh xác tín như thế. Và anh đã được sáng mắt, cuộc sống anh đã trở nên một con người mới. Anh hăng hái lên đường theo Đức Giê-xu vào thành Jerusalem. Cuộc gặp gỡ với Đức Giê-xu vừa là một vận may, vừa là một phúc cho cuộc đời của anh. Lịch sử của đời anh đã mở sang một trang mới. Xưa nay, những sinh hoạt của anh xoay quanh việc ăn xin, xin thức ăn, xin những đồng tiền lẻ bố thí. Nhưng nay, mọi sự đã khác. Chiếc áo choàng của kẻ ăn mày đã bị vứt bỏ. Đức Giê-xu đã cho anh một thứ quý hơn đồ ăn thức uống, quý hơn tiền bạc vật chất. Đó là được thấy. Anh đã có thể nhìn xem đấng đã mở mắt cho anh. Anh đã có thể tung tăng bước theo người. Hạnh phúc biết bao, khi không những người cho anh sáng con mắt thể lý, nhưng còn cho anh được sáng cả con mắt tinh thần. Rất nhiều lần trong cuộc đời mình, chúng ta sống như những kẻ ăn mày ngồi bên vệ đường. Chúng ta loay hoay tìm kiếm đồ ăn thức uống, danh vọng tiền tài. Nhưng, như những anh chàng mù, chúng ta chỉ kiếm được một phần nào đó mà thôi. Đúng ra, chúng ta phải biết tận dụng tài năng, giác quan của mình để tìm kiếm sự hiểu biết, tìm kiếm tình yêu thương, sự tự do và hạnh phúc. Chúng ta không dám can đảm nhận diện sự mù lòa của bản thân, không dám khiêm tốn lên tiếng cầu xin. Có thể chúng ta chưa có được một khát vọng sâu xa, một ước muốn chân thành. Chỉ khi nào chúng ta có được một khao khát thực sự, chúng ta mới thành thực tìm kiếm mà thôi. Ngày xưa, dân Israel ở trong chốn lưu đày đã cảm nhận được sự bất lực của bản thân, cảm thấy những yếu đuối của kiếp con người, cảm được nỗi khát vọng da diết về một ước muốn tự do để trở về quê hương yêu dấu. Chính trong bối cảnh đó, họ đã cầu xin Thiên Chúa và Thiên Chúa đã nhận lời họ. Có lẽ, vào nhiều thời điểm trong giáo hội, các tín hữu phải luôn cầu xin Thiên Chúa cho mình biết phải làm gì, phải sống thế nào trong những hoàn cảnh cụ thể như bách hại, chiến tranh, nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, lời cầu nguyện xin cho con được thấy thật quý giá và ý nghĩa lắm thay. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta mở rộng con mắt tâm hồn để nhận ra Đức Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống của nhân loại. Amen.
Não trạng thế gian thì tìm kiếm danh vọng chức quyền, còn tư tưởng của Thiên Chúa là phục vụ và trao tặng sự sống. Giáo hội cũng không được miễn nhiễm khỏi căn bệnh tìm kiếm chức quyền danh vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu là các môn đệ của Chúa Kitô dùng phương cách phục vụ để chống lại căn bệnh này trong bài huấn dụ của Ngài với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô Chúa Nhật ngày 21 tháng 10 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, dựa trên đoạn tin mừng theo Thánh Marco, kể lại một lần nữa, Chúa Giê-xu rất kiên nhẫn tìm cách sửa đổi các môn đệ của người, hoán cải họ từ não trạng thế gian về với tư tưởng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến hai bài học Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ khi sửa sai thái độ của họ. Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica descrive Gesù che ancora una volta e con grande pazienza cerca di correggere i suoi discepoli convertendoli dalla mentalità del mondo a quella di Dio. L'occasione gli viene data dai fratelli Giacomo e Giovanni, due dei primissimi che Gesù ha incontrato e chiamato a seguirlo.
Anh chị em thân mến, bài học thứ nhất từ trích đoạn tin mừng hôm nay là hãy học theo Chúa Giê-xu và học con đường yêu thương hy sinh mà Chúa Cha sẽ nghĩ đến phần thưởng cho chúng ta. Bài học của Chúa Giêsu xuất phát từ lời yêu cầu của anh em Giacôbê và Gioan, hai trong các môn đệ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã gặp và mời gọi họ theo Người. Đến nay thì họ đã cùng đi theo Người một thời gian và thuộc nhóm 12 tông đồ. Do đó, trong khi họ đang trên đường lên Jerusalem, nơi mà các môn đệ nôn nóng hy vọng rằng trong dịp lễ vượt qua, cuối cùng Chúa Giêsu sẽ thành lập vương quốc của Thiên Chúa, hai anh em đã lấy can đảm xin Thầy của họ một điều: xin cho chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Đức Thánh Cha giải thích tại sao Chúa Giêsu sửa sai thái độ của anh em Giacôbê và Gioan. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu biết rằng ông Giacôbê và ông Gioan bị thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành mạnh mẽ đối với Người và vì nước Chúa, nhưng Người cũng biết rằng sự kỳ vọng và nhiệt tình của họ bị nhiễm tinh thần thế gian. Do đó, Chúa Giêsu trả lời: Các con không biết điều các con xin. Và trong khi họ nói về những chiếc ngai vinh quang, trên đó họ sẽ ngồi cạnh Chúa Kitô vua, thì Chúa Giêsu lại nói về một chén phải uống, về một phép rửa phải lãnh nhận, nghĩa là cuộc thương khó và cái chết của Người. Ông Giacôbê và ông Gioan luôn nghĩ đến đặc ân mà họ hy vọng. Họ nói: Thưa được, chúng con có thể. Nhưng ở đây cũng thế, Chúa Giêsu loan báo trước về chén mà họ sẽ uống và phép rửa mà họ sẽ lãnh nhận, nghĩa là họ cũng như các tông đồ khác sẽ tham dự vào thánh giá của Người khi giờ của họ đến. Chúa Giêsu kết luận rằng việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy không thuộc quyền Thầy ban, nó dành cho người đã được chuẩn bị. Như thế, Chúa Giêsu muốn nói rằng giờ đây các con hãy theo Thầy và học con đường yêu thương đến hy sinh, và Cha trên trời sẽ nghĩ đến phần thưởng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ bài học thứ hai khi Người nhận ra 10 tông đồ khác tức giận với anh em Giacôbê và Gioan, và như thế họ cũng tỏ cho thấy họ cũng có não trạng thế gian. Đây là cơ hội để Chúa Giêsu đưa ra một bài học, và nó có giá trị đối với các Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Chúa nói thế này: Các con biết rằng những người được xem là lãnh đạo các quốc gia thì thống trị trên quốc gia, và các thủ lãnh của các nước thì cai quản chúng. Giữa các con thì không như thế. Ai muốn làm lớn trong các con thì hãy là người phục vụ các con, và ai muốn làm đầu trong các con thì hãy làm đầy tớ tất cả. Sứ điệp của Chúa rất rõ ràng. Trong khi những người làm lớn trên thế gian xây dựng những ngai vàng cho quyền bính của họ, Thiên Chúa chọn một ngai không tiện nghi là thánh giá, và từ ngai đó Người cai trị khi ban tặng sự sống của Người. Chúa Giêsu nói: Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và trao ban sự sống của mình để cứu độ nhiều người. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Con đường phục vụ là thuốc giải độc hiệu quả nhất chống lại căn bệnh tìm kiếm những vị trí trên trước, là căn bệnh làm ô nhiễm nhiều bối cảnh của con người và cũng không loại trừ giáo hội. Vì vậy, với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đón nhận tin mừng này như một lời kêu gọi hoán cải để làm chứng với lòng dũng cảm và quảng đại về một giáo hội cúi xuống bàn chân của những người rốt cùng để phục vụ họ bằng tình yêu và sự đơn giản chân thành. Đức Thánh Cha nói tiếp:
La Vergine Maria, che aderì pienamente e umilmente alla volontà di Dio, ci aiuti a seguire con gioia Gesù sulla via del servizio, la via maestra che porta al cielo.
Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người hoàn toàn và khiêm tốn gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa, giúp chúng ta vui vẻ theo Chúa Giêsu trên con đường phục vụ, con đường chính dẫn đến thiên đàng. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
E benum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et feciamo ad benedictionibus Christi.
Grazie a Tu, anche sono Domine, mentibus nostri si infunde. O che angelo nunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua dicit eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex sucumque in utque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm 20 tháng 10 vừa qua, tại thành phố Malaga, Tây Ban Nha, cha Tiborio Amais Muñoz, dòng tên, đã được tôn phong chân phước.
Ieri a Malaga, España, stato proclamato beato il sacerdote gesuita Tiburcio Amais Muñoz, fondatore delle missionarie delle dottrine rurali.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm tạ Chúa về chính tá của thừa tác viên nhiệt thành của hòa giải và người loan báo tin mừng không mệt mỏi, nhất là giữa những người nghèo hèn và bị quên lãng. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng gương sáng của chân phước thúc đẩy các tín hữu trở nên những nhà hoạt động của lòng thương xót và những nhà truyền giáo can đảm trong mỗi môi trường. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vỗ tay mừng vị Tân Á Thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng, Chủ nhật 21 này, Chủ nhật thứ ba trong tháng 10, giáo hội cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo với chủ đề Cùng những người trẻ, chúng ta đem tin mừng cho tất cả mọi người.
Oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale sul tema Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Insieme ai giovani, questa è la strada ed è la realtà che grazie a Dio stiamo sperimentando in questi giorni nel sinodo a loro dedicato.
Cùng với người trẻ, đây là con đường. Thực tế là nhờ ơn Chúa, chúng ta đang cảm nghiệm trong những ngày này thượng hội đồng giám mục về giới trẻ. Lắng nghe và hòa nhập với họ, chúng ta khám phá ra nhiều chứng tá của các bạn trẻ đã tìm thấy nơi Chúa Giêsu ý nghĩa và niềm vui của sự sống. Thường thì họ gặp được Chúa nhờ các bạn trẻ khác. chúng ta cầu xin để các thế hệ mới không thiếu những lời loan báo đức tin và lời mời gọi cộng tác vào sứ vụ của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bao nhiêu thừa sai hy sinh vì tin mừng. Ngài xin các tín hữu cùng đọc kinh kính mừng để cầu nguyện cho họ.
Preghiamo per loro un Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm hành hương đến từ Italia và các quốc gia khác. Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm bác ái quốc tế do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines và là Chủ tịch Caritas quốc tế hướng dẫn. Trong nhóm có một số giám mục và giáo dân đến từ nhiều quốc gia. Đức Thánh Cha nói:
Un pensiero speciale rivolgo al gruppo della Caritas Internationalis, guidato dal presidente Cardinale Luis Antonio Tagle, con alcuni vescovi e persone provenienti da vari paesi del mondo.
Anh chị em đã thực hiện cuộc hành hương ngắn ở Roma để diễn tả ước mong bước đi cùng nhau, và như thế, anh chị em học cách biết nhau rõ hơn. Tôi khuyến khích sáng kiến chia sẻ hành trình đã được phát động tại nhiều thành phố và có thể biến đổi tương quan của chúng ta với những người di dân. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài hướng dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 10 vừa qua với các tín hữu và du khách hành hương năm châu. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Này là đôi tay Chúa năm xưa đã trao ban, và này đôi tay con đi đắp thay của từng. Này là đôi tay Chúa yêu thương chiều đông đây, và này đôi tay con dâng hiến quên thân mình. Chỉ ơn tình Chúa đến muôn ngàn đời, nào cùng tán cương hòa lời tôn vinh Chúa.
Một chàng thanh niên người Na Uy đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào học viện âm nhạc Paris nổi tiếng. Trong giờ thi, mặc dù anh đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình, nhưng lá phiếu quyết định của một vị giám khảo rất nghiêm khắc và khó chịu đã đánh rớt anh. Chàng thanh niên buồn bã dừng lại ở một con phố đông người, không xa học viện âm nhạc ấy. Anh đứng dưới một gốc cây, và tiếng vĩ cầm bắt đầu vang lên theo nhịp kéo của anh. Anh chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, thu hút rất đông người dừng chân lắng nghe. Khá lâu sau, chàng thanh niên nâng chiếc hộp đựng đàn của mình lên. Mọi người xúm lại, ân cần bỏ tiền vào, thay cho những lời tán thưởng dành cho một tài năng trẻ. Bất ngờ, có một người đàn ông khá lớn tuổi, có lẽ cũng đã có mặt từ lâu, rẽ đám đông bước tới, ném mấy đồng cắt xuống dưới chân của chàng thanh niên. Chàng thanh niên ngước nhìn ông ta, nhưng không hề nhận biết, đây chính là vị giám khảo khó tính đã đánh rớt mình. Anh lặng lẽ cúi xuống, nhặt những đồng tiền trên mặt đất, bước tới đưa cho người đó và nói: "Thưa ngài, tiền của ngài rơi xuống đất đây này." Người đàn ông cầm lấy, rồi lại một lần nữa ném xuống dưới chân anh và nói: "Tiền này ta đã cho ngươi, nó là của ngươi rồi, ngươi phải nhận lấy." Chàng thanh niên lại nhìn ông ta, rồi cúi người thật sâu mà nói: "Thưa ngài, xin cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Vừa rồi, tiền của ngài rơi xuống đất, tôi đã cúi xuống nhặt lên giùm. Bây giờ, tiền của tôi rơi xuống mặt đất, xin ngài cũng nhặt lên giúp tôi." Người đàn ông thật sự kinh ngạc trước thái độ kiên quyết, nhưng cũng rất nhã nhặn và khiêm tốn của chàng thanh niên. Cuối cùng, ông cũng cúi xuống, nhặt những đồng tiền chính ông vừa ném xuống đất, đến bỏ vào chiếc hộp đàn, rồi lầm lũi bỏ đi. Sau đó không lâu, chàng thanh niên đã bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Paris. Ngày nhập học, anh vô cùng kinh ngạc khi nhận ra một trong các vị thầy của mình tại đây chính là người đàn ông hôm nào đã ném tiền dưới đất. Quý vị và các bạn thân mến, của cho không bằng cách cho. Khi được ném cho mấy đồng xu lẻ dưới đất, thay vì cảm thấy bị xúc phạm, phải nổi giận và gây gổ với người đàn ông đó, chàng thanh niên trong câu chuyện đã đáp lại bằng một thái độ khiêm tốn và nhã nhặn. Không biết đây là chuyện tình cờ hay là một thử thách mà vị giáo sư nhạc viện đã tạo nên, nhưng có lẽ thái độ của chàng thanh niên đã lay động tấm lòng của vị giám khảo khó tính ấy, và anh đã nhận lại được món quà đặc biệt mà anh đang mong ước. Có thể nói, một trong nhiều nguyên nhân khiến con người dễ dàng nổi giận và phản kháng gay gắt nhất chính là khi bị người khác xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của mình. Ngày hôm nay, chúng ta thường bắt gặp những vụ xô xát, ẩu đả nhau trên đường phố, trường học hay cả trong gia đình, cũng chỉ vì những lời nói hay hành động thiếu tôn trọng và xúc phạm lẫn nhau. Người ta thường dễ đánh giá hay tỏ thái độ thiếu tôn trọng người khác, nhưng lại cảm thấy khó kiên nhẫn và kiềm chế trước những lời nói và hành vi thiếu tôn trọng của người khác đối với mình. Do vậy, bắt đầu từ một cử chỉ vô tình hay một hai câu nói bông đùa trêu chọc, cuộc cãi vã bắt đầu, rồi những hành vi bạo lực nảy sinh, dẫn đến những kết quả hết sức thương tâm và đáng tiếc giữa người với người. Nếu ăn miếng trả miếng là cách mà con người thường đối đãi với nhau, thì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa và vu khống mình. Người cũng nhắc chúng ta cần có sự tinh tế trong tương quan với người khác, nghĩa là khi muốn được người khác tôn trọng và cư xử tốt với mình, thì chúng ta cũng hãy biết cư xử nhã nhặn và tôn trọng họ. Nhờ đó, chúng ta trở nên xứng đáng là con Thiên Chúa, Đấng vẫn luôn nhân hậu với những người vô ơn và độc ác. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì rất nhiều lần tâm hồn chúng con chất chứa đầy những oán giận, ghét ghen và mong muốn trả đũa những ai gây tổn thương và đau khổ cho mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót, lầm lỗi của mình và cảm thông với tha nhân, để chúng con cũng nhận lại được sự cảm thông của anh chị em và ơn tha thứ của Chúa. Amen.
Lời Ngài chưa đã phán, loan tin mừng muôn nơi. Người người cùng ra đi, đem Chúa cho tan chân. Lời Ngài chưa đã phán, theo gương thầy hiến thân. Người người muốn con tiến, vang tiếng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.